Bà Án đợi cho Nhung trở lại chỗ cũ, cầm kim khâu rồi mới cất tiếng gọi to. Nhài ơi! Gọi xong, bà quay lại bảo Nhung. Con nhài nó đến đấy. Mẹ thấy nó lên tỉnh đã 5-6 hôm nay, bây giờ nó mới vác mặt đến. Nhài không dám vào, đứng ở cửa, bà Án quát. Mày lên đây làm gì? Nhài ngập ngừng thưa. Bẩm, đầu năm con lên hầu cụ, hầu mợ con. Con này mới học được cái thói điêu. Hôm nọ ta vừa gặp mày ở chợ đi với thằng nào. Hử, thế mà nói lên hầu cụ, hầu mợ. Ba chấm, cảm ơn cô. Nhung khó chịu, nhưng cố mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa bảo nhài. Sao mày không vào quá trong này cụ hỏi. Nàng thấy nhài gầy gò, xanh xao, động lòng thương toan hỏi, thì bà Án đã gắt. Quần này lại trốn chồng đi theo trai đây thôi. Muốn yên lành thì về với nó ngay. Nếu không tao gọi bố mẹ lên lôi cổ về, thì rồi không ra gì đâu. Bẩm cụ, con xin lên trên này ở hầu cụ. Không được, tao không nuôi đâu, mang tiếng cả đến tao. Rồi thằng chồng mày nó mất vợ, nó lại trách cả tao đấy. Bà ngọt ngào tiếp theo. Thôi, biết điều thì về với chồng con cho phải đảo vợ chồng. Đừng học cái thói lăng loàn nữa, làng nước người ta cười cho. Chúng mày tưởng con nhà hạ lưu thì không cần gì cả sao? Người sang thì tiếng nhớn, người hèn thì tiếng nhỏ. Nhưng ở đời ai không có danh tiếng của mình, ai không có liêm sỉ. Nhung vờ chăm chú đưa mũi kim. Nàng lưỡng lự, không mắng thì sợ ra vẻ bênh nhài, mà mắng thì nàng ngượng, sợ sau này không khác gì nhài. Nghe tiếng sụt sịt khóc, Nhung ngừng lên. Nhài vừa lấy vạt áo lau nước mắt vừa nói. Cụ không thương cho con ở trên này hầu hạ, con về nó đánh chết con mất. Nó đánh là phải lắm, còn kêu ca gì? Mày thì còn chết nếu mày không trừ hẳn cái tính đĩ thoã của mày đi. Tao còn lạ gì tính mày? Ba chấm. Rõ thật, ở bao nhiêu năm với chủ mà không học được mảy may tính nết của chủ. Bà muốn ám chỉ Nhung và khen Nhung một cách gián tiếp, vì nhài trước khi ở hầu hạ Nhung hơn 3 năm trời. Bà Án rất yêu nhài, coi nhài như một người trong họ, nên bà tự cho mình cái quyền mắng xỉ nhài tàn tệ. Lúc mắng, bà chỉ nghĩ đến Nhung. Thật là một dịp may mắn cho bà được dùng những lời mắng một người khác để cảnh tỉnh con dâu đương đi vào đường lầm lỗi. Nhài đợi bà Án nói xong rồi vừa khóc vừa kể lể. Bẩm cụ ở xa không rõ, không có một ngày nào là nó không lôi con ra nó đánh. Con đã hết sức chiều. Hồi năm ngoái, sắp đến ngày ở cữ, vì nó đá hai cái vào bụng nên con bỏ mất đứa bé. Con vẫn phải cắn răng chịu, nhưng trong những lúc con ốm, nó cũng chưa tha. Nhài nức lên một tiếng to, nghẹn ngào tiếp theo. Con không hiểu làm sao con lại gặp phải cái số phận như thế. Nhung nghe chuyện tức quá, nhưng làm như không để ý đến, vẫn đưa mũi kim khâu. Bà Án nói. Mày nói lạ, ruột gan ai cũng là người. Tự nhiên vô cớ, mày không bêu xấu nó, là mất tiếng nhà nó, đâu nó lại có đánh mày. Nhung đoán rằng nhài bị chồng đánh là vì nhài có nhan sắc, lại vẫn có tính trai lơ. Gặp ai cũng cười cười nói không biết giữ gìn. Nàng phân vân cân nhắc hai cảnh mà từ trước đến nay chưa bao giờ nàng để ý tới. Một đằng thả lỏng tai hại đến luân thường, một đằng giữ gìn đè nén bằng một cách vô nhân đạo. Nhung thấy bà Án chỉ để ý đến việc nhài làm xấu tiếng nhà chồng, mà không hề mảy may tức tối về lối dạy vợ tàn nhẫn của chồng nhài. Lịch ở phòng bên bước sang, chàng đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện nên nói luôn với bà Án. Thưa mẹ, con tưởng cứ cho con nhài ở đây rồi gọi chồng nó lên bảo cho chồng nó biết. Thà chúng nó bỏ nhau còn hơn để chồng hành hạ đánh đập vợ như vậy. Nhung thấy câu nói của Lịch rất hợp với ý nghĩ của mình. Nàng cũng vừa muốn khuyên bà Án như vậy, nhưng không dám nói ra. Thà rằng nhài bỏ chồng còn hơn. Không thể vì một cái tiếng suông bắt một người đàn bà chịu đau khổ một cách khốn nạn như vậy. Lúc nghĩ thế, Nhung không ngờ rằng trong lòng nàng mới nảy ra một quan niệm mới. Đặt nhân đạo lên trên luân thường. Nàng cũng vì một cái hão huyền mà phải chịu bao nhiêu sự đau khổ. Song những nỗi đau khổ về tinh thần của nàng không rõ rệt bằng những nỗi đau khổ về xác thịt của nhài. Lắm lúc nàng muốn bà Án ăn ở ác với nàng, chửi mắng nàng để nàng có cái cớ đích đáng bỏ nhà đi lấy nghĩa mà vẫn giữ được trọn vẹn cái danh tiếng ấy. Sáng ngày Nhung thấy nghĩa dục dịch đi, mấy đứa con ông hai không học ở nhà nữa thì việc nghĩa đi là một việc rất tự nhiên. Nhung sợ mình lộ vẻ cảm động để mọi người nghi ngờ, nên từ sáng nàng đem kim chỉ ngồi khâu không ngừng tay. Mấy lần nàng đã phải cố nén mới khỏi xa nước mắt. Từ bữa Tết, nàng đã cố ý lánh không muốn gặp Nghĩa nữa vì nàng chưa định được cách xử trí ra sao. Tuy buồn nhưng nàng vẫn thầm mong Nghĩa đi khỏi nhà này sớm ngày nào hay ngày ấy. Những lời bà án mắng nhài vừa rồi lại làm cho nàng biết rõ rằng nàng không thể nào bỏ đi theo Nghĩa được. Nàng đành chịu buồn khổ ít lâu, rồi có ngày nàng sẽ quên đi. Tiếng thơm của nàng, của nhà chồng nàng, của cha mẹ nàng sẽ được toàn vẹn. Nàng cũng sẽ được yên thân. Nàng đã im ả trong lòng tự hỏi, không biết có được như thế mãi không? Nhung ngừng lên nhìn Lịch rồi cất tiếng nói mấy câu lộn xộn mắng nhài. Nàng không rõ nói những gì, nàng chỉ biết những tiếng lẳng lơ, đĩ thoã, nhắc đi nhắc lại 2-3 lần, mà mỗi lần nhắc đến nàng lại thấy ngượng mồm. Thật ra nàng chỉ cốt dùng những tiếng đó để tự mắng mình và giữ gìn trước khỏi bị siêu lòng về sau. Nàng cho rằng khi đã mắng một người khác là đĩ thoã thì không thể nào mình lại xa vào cái tật xấu ấy nữa. Bà Án nghe con dâu nói, mừng rỡ vô cùng và thấy những lời của Nhung rất chân thật. Chân thật đến nỗi làm cho bà ngờ ngợ, không biết có phải Nhung gian díu với Nghĩa thực không. Có lẽ đêm giao thừa bà đã trông lầm hay bị một sự tình cờ đánh lừa. Ngoài hai cái bóng đen ở trong vườn, bà không có một tang chứng nào để chắc chắn buộc tội con dâu. Bà động lòng thương Nghĩa, có lẽ bị mất chỗ làm oan, nhưng bà cho làm việc bắt buộc phải thế để phòng xa. Nhung mắng nhài xong, thu dọn dầu khâu rồi về phòng khóa cửa lại. Nàng nghẹn ngào muốn khóc, mỏi mệt ngồi xuống, chống tay xuống bàn nhìn ra cửa sổ. Đôi môi nàng hé mở như để đón lấy sự đau đớn và mắt nàng bị nước mắt ứa ra làm mờ dần dần. Nàng cầm khăn tay vừa chấm lên mắt vừa lẩm bẩm, khóc lại đỏ cả mắt, ai biết thì nguy. Nhung thấy lau không xuể, đành để mặc cho nước mắt giọt nọ theo giọt kia chảy ròng ròng trên má. Ngay lúc đó, ngoài nhà có tiếng bà Án nói, ông giáo hãy ở lại ít lâu đã, khi nào tìm được chỗ làm chắc chắn hãy đi. Tiếng Nghĩa đáp lại, thưa cụ, con có người anh em mách cho một việc trên mỏ Tỉnh Túc ở Cao Bằng. Xa thế, trên ấy nước độc lắm đấy. Thưa cụ, con cũng không chắc đi, may ra có thể tìm được việc làm ngoài tỉnh. Yên lặng một lát, có tiếng Nghĩa tiếp theo, hôm nào tìm được công việc yên ổn, con sẽ xin lại hầu cụ. Nhung thấy Nghĩa đứng lại nói chuyện với Lịch lâu lắm. Nàng nghĩ, chắc Nghĩa lân khân ở lại đợi ta ra. Khăn lau nước mắt nhìn vào trong gương, lắc đầu. Nàng lên giường nằm, kéo chăn trùm kín, không muốn nghe tiếng nói chuyện ở ngoài nhà. Vì đêm trước thức khuya nên Nhung ngủ thiếp đi. Lúc nàng tỉnh giấc, trời đã về chiều. Nàng ngồi dậy, nhìn ra mấy ngọn tre gió đưa lắc lư in lên nền trời, mây xám mờ mờ. Nhung như vừa tỉnh một giấc mơ đau đớn và trong người thấy nhẹ nhàng vì sự đau đớn đó đã qua rồi. Nhung đang ngồi trong buồng, tự nhiên thấy quả tim đập mạnh. Nàng vừa thoáng nghe tiếng Hòa ở ngoài hiên nói, chào bác. Không hiểu tại sao nghe giọng Hòa. Nàng biết ngay người đến chơi là Nghĩa. Tiếng Lịch nói, mợ bảo nó pha nước, chúng tôi đi bộ khát quá. Nhung lấy làm tiếc đã nhút nhát không ra ngoài ngay lúc. Nghĩa mới đến để được nhìn thấy mặt Nghĩa. Trong lúc Nghĩa nói chuyện với bà Án, Nhung không dám ra nữa vì sợ không được tự nhiên, đành ngồi lại trong phòng lắng tai nghe. Nàng mừng rằng Nghĩa đã tìm được công việc làm, nhưng trí lãng mạn của nàng lại muốn rằng Nghĩa thật khổ sở để nàng thương và để nàng có dịp cứu giúp. Nhung khẽ ho một tiếng. Một lúc sau có tiếng ho của Nghĩa đáp lại. Nhung mỉm cười vì lại dùng đến cái hiệu lệnh kín đáo mà hai người trước kia vẫn dùng để hẹn nhau ra vườn. Ở ngoài nhà, Nghĩa cố xoay câu chuyện để nói cho Nhung biết số nhà mình ở. Thưa cụ, con thuê được cái nhà của người anh em nhường lại giá rẻ quá. Phải cái, phố con ở hơi hẻo lánh. Nhiều khi đi xe, bảo kéo về ngõ 260, phu xe không biết chỗ nào mà tìm. Ngừng một lát, Nghĩa cười rồi bảo Lịch. Anh cũng tài thật. Anh làm thế nào mà tìm ngay được nhà tôi ở? Cái biển số nhà treo ở cửa có hai con số 4, mà dì đã ăn mất một con số rồi. Nhung hồi hộp lầm nhầm. Số 44, ngõ 260. Nghĩ được mới cớ rất hay. Nàng mở tủ lấy chiếc áo nhung đen mặc vào người. Nàng định sang bên nhà bà Nghè chơi, và khi đi qua buồng khách sẽ thừa dịp gặp Nghĩa. Nhung lại đứng trước tủ ngắm qua vẻ mặt mình trong gương, rồi toan ra mở cửa phòng. Bỗng nàng nghĩ được điều gì, quay trở lại, mở ngăn kéo tìm tòi. Nàng lấy một cái bút chì rồi cặm cụi viết hai con số 4 lên thành ngăn kéo. Sợ lộ quá, nàng lại xóa đi và ra cửa sổ, cúi xuống viết vào thành dưới cánh cửa. Nhưng nàng có ý viết số nhà vào một chỗ và viết số ngõ vào một chỗ khác. Nghĩa thấy Nhung ra, đứng dậy chào. Nhung lễ phép cúi đầu chào lại, nói giọng thản nhiên. Ông giáo, tôi lại tưởng ông khách lạ nào. Ông vẫn ở trên tỉnh. Rồi nàng không đợi câu trả lời của Nghĩa, quay lại phía bà Án nói. Thưa mẹ, con sang chơi bên nhà. Hai em con có lẽ hôm nay ngược. Nói xong, nàng lại đến gần bàn cầm chén uống nước để được đứng lại ít lâu nữa. Nhưng cả hai đều không dám nhìn nhau. Nghĩa quay đầu hỏi chuyện Lịch, còn Nhung thì cúi nhìn vào chén nước, uống vội vàng. Nhung để chén nước xuống, quay lại phía Nghĩa nói, ông giáo ngồi chơi. Nghĩa vừa giật mình, ngừng lên nhìn Nhung rồi đứng dậy chào. Nghĩa khó chịu nhìn vẻ lạnh lùng trên nét mặt Nhung. Chàng thấy Nhung có vẻ thờ ơ và đối với chàng xa xôi như một người đàn bà chưa quen biết. Lòng ích kỷ xúi chàng tiếc rằng đã bỏ mất những dịp tốt, chàng ngẫm nghĩ. Ở cùng một nhà với người đàn bà quá mà mình cũng ngu ngốc giữ gìn một cách vô lý. Biết đâu người ta đã yêu mình, bây giờ thì thật hết hy vọng. Tuy nhìn thoáng qua, song Nhung cũng nhận thấy vẻ căm tức, oán hận trong hai con mắt Nghĩa. Khi ra đến ngoài đường, một người làng cung kính chắp tay chào. Nàng mỉm cười đáp lại và thẳng thắn nhìn người đó. Từ hôm Nghĩa đi, nàng sống trở lại cái đời đầy ức hạnh trước. Nhìn mọi người xung quanh, nàng không thấy ngượng nghịu và cử chỉ của nàng không phải giữ gìn nữa. Nhung bâng khuâng nghĩ đến cuộc đời của nàng cứ êm ả như thế rồi kéo dài mãi cho đến khi tóc bạc trên đầu. Nàng tự hỏi, như thế để làm gì? Nhìn dậu ruối bên đường, Nhung nhớ lại một đêm, trời sáng trăng ở tỉnh về gặp Nghĩa. Hai người cùng đi song song một quãng đường như đi trên một con đường mơ mộng. Nàng như còn nhìn thấy rõ trước mắt cái cảnh huyền ảo đêm hôm đó. Hai hàng dậu ruối mới cắt. Vì có những lá ruối bóng ướt sương đêm, phản chiếu ánh trăng, nên trông lấp loáng như nở đầy hoa trắng. Nàng lại thấy cả cái cảm tưởng ngây ngất khi Nghĩa giơ tay ôm lấy người nàng và bạo dạn một cách liều lĩnh, đặt trên đôi môi nàng một cái hôn nồng nàn. Trong khi trên đường sáng mờ mờ, bóng đen của hai người hợp lại thành một. Bất giác Nhung lẩm bẩm, 44, 260. Nhung đến cổng nhà lúc nào không biết. Phương mừng rỡ nói, em vừa định chạy sang chào chị, may quá chị lại sang đây. Nhìn Phương vui cười, ngồi trên phản gấp quần áo. Trong khi Lũy lúi húi xếp vali, Nhung có ý thèm muốn cái cảnh hai vợ chồng trẻ yêu nhau đương sắm sửa để cùng đi xa. Bà Nghè nói, bảo nó ở lại mãi, nó không chịu nghe, vợ chồng nó cứ nhất định đem nhau đi hôm nay. Ngừng một lúc, bà buồn rầu nói tiếp, mai nhà lại vắng tanh. Phương vừa cười vừa giật lấy cái vali của Lũy vì thấy Lũy lúng túng xếp mãi không gọn mắt. Nàng nhìn chị và đáp lại lời bà Nghè, đã có chị con ở nhà. Nhung tự nhiên thấy thoáng hiện ra trong cái trí cái cảnh bà Nghè ngồi khóc 6 tháng trước đây khi biết tin Phương phải lòng Lũy. Nàng chắc rằng bà Nghè hiện giờ đương sung sướng khi thấy vợ chồng Lũy yêu nhau, hẳn đã quên cái giận ấy rồi, và không bao giờ nhìn trở lại để nhìn thấy sự thay đổi đó. ngắm hai chị em rồi lại nghĩ đến thân phận mình. Nhung lẩm bẩm, cứ bạo là được. Ngay từ hôm cưới, Nhung đã thấy trước rằng sẽ có cái cảnh vui vẻ như thế này. Vì đó là một cảnh rất hợp nhẽ lý của sự sống, không câu thúc, tự nhiên. Đáng lẽ Phương phải chịu khổ nhục cả một đời vì lấy con ông Tuần, Nhung cho là một sự khổ nhục, chỉ vì biết bạo khi nào cần phải bạo nên đã thấy được hạnh phúc. Mà như thế đâu có hại gì đến thanh danh của nhà. Lúc đó nàng thấy việc nàng lấy Nghĩa cũng giản dị như việc Phương Lũy lấy nhau. Nàng ngẫm nghĩ, liều, mình phải liều mới được. Nhung tiễn hai vợ chồng Lũy ra để nhân tiện về qua nhà xem Nghĩa còn ngồi chơi đó chăng. Phương âu yếm nói với chị, hôm nào mời chị lên chơi, em sẽ đưa chị đi xem hồ Ba Bể, đẹp lắm cơ chị ạ. Để đến mùa thu sang năm, vì hồi đó tạnh ráo, đường dễ đi. Nhung đáp, chị thì đi thế nào được, chị bận luôn. Nói vậy nhưng nàng cũng không hiểu rõ ràng nàng bận gì. Phương và Lý cùng cất tiếng chào, thôi chị ở lại. Nhung đứng ở đầu ngõ nhìn theo cho đến khi xe khuất sau vườn cây. Nàng cúi đầu đi bước một trên con đường lát gạch. Những bông hoa xoan rụng rải khắp nơi. Nàng trông những xác con bọ sau một đêm mưa to gió lớn. Nàng buồn rầu nhắc lại mấy tiếng chào của hai em. Thôi, chị ở lại. Khi Nhung về đến nhà thì Nghĩa đã đi rồi. Mọi người đưa ngồi trên sập, sắp cầm đũa ăn cơm. Hơi nóng ở mấy bát canh bốc lên nghi ngút. Cái cảnh gia đình đoàn tụ một buổi chiều xuân làm Nhung nghĩ đến thân phận lẻ loi của nàng. Suốt đời ở trong gia đình mà bao giờ cũng như không có gia đình. Bà Án ngồi lùi vào, dịu dàng bảo Nhung, con ngồi đây bên cạnh hỏa lò cho ấm. Nhung ngồi ghé xuống một bên sập, bưng bát cơm ăn. Nàng thấy mọi người, từ bà Án cho đến Hòa, không ai thật lòng yêu nàng. Nhưng người nào cũng cố hết sức để nàng được yên thân. Có lẽ vì thế nên Nhung có cái cảm tưởng rằng mình sống ở trong nhà như một cái bóng yên lặng. Và đời nàng, nàng thấy nhạt nhẽo như miếng cơm trắng nàng đương nhai trong miệng. Phần thứ ba. Nhung quay ra nói với Vú già đang đứng đợi ở ngoài. Thôi Vú cứ về đi, mợ còn mua vài thứ rồi mợ về sau. Nhung thấy buồn và biết rằng về nhà cũng không có việc gì nên định đi thăm các cửa hàng mua một vài thứ lặt vặt. Khi Vú già đã đi xa, Nhung trả tiền rồi bước ra ngoài hè phố. Đi một mình lẫn với những người qua lại rộn rịp, không ai quen biết. Nhung thấy mình như người vừa thoát ở nhà tù ra, ngây ngất sống cái đời tự do, không bó buộc. Nhưng trong những lúc đi lẫn với người khác, nàng thấy một nỗi buồn ngấm ngầm ở trong lòng. Nàng vừa đi, vừa cố nhớ đến tên một vài người bạn học cũ để ở lại chơi. Vì nàng chỉ muốn có được một người bạn tâm giao, nói vài câu chuyện khuây khỏa. Song nghĩ mãi, nàng cũng không thấy có người bạn nào có thể an ủi được nàng. Đi ngang qua một hiệu sách, Nhung đứng lại, lầm nhầm đọc tên những cuốn tiểu thuyết bày ở cửa hàng. Bỗng nàng để mắt tới một bản đồ treo ở trong cùng. Nàng cúi mặt, đặt hai bàn tay lên trán che ánh sáng cho khỏi chói, rồi đưa mắt nhìn theo những con đường ngang dọc tìm tên phố. Nàng bàng hoàng khi đọc mấy chữ đường số 260. Thấy có một bọn học trò lại đứng bên cạnh, Nhung giật mình ngừng lên rồi bỏ đi nơi khác. Nàng cắm đầu đi thật nhanh lẫn vào đám đông để khỏi nhận thấy lòng nàng đương hồi hộp và quả tim nàng đương đập mạnh. Nhung đi vội nên chạm vào một người đàn ông. Người ấy quay lại toan cự nhưng chắc cảm về vẻ đẹp của nàng nên mỉm cười nói, xin lỗi cô. Nhung giữ nét mặt nghiêm nghị không đáp lại, nhưng trong lòng nàng rất vui thích vì được người ấy gọi mình là cô. Tự nhiên nàng nhìn sang bên cạnh để ngắm bóng mình trong mắt kính cửa hàng. Gần đấy có đặt một chiếc gương lớn, xong đến nơi Nhung phải quay mặt đi, vì nàng sợ nhìn rõ nét mặt mình trong gương. Nàng sẽ ngượng với những ý tưởng bất chính đương dạo rực trong lòng nàng lúc đó. Tới đầu phố, Nhung nhìn ngang ngửa xem có gặp ai quen không, rồi vẫy một cái xe tay lại. Nàng hỏi người phu xe. Tất sẽ. Lên ô mấy xu? Thấy người phu xe cất tiếng to, nhắc lại tên phố và đòi một giá rất cao, nhưng vội vàng nói bằng lòng. Lên xe ngồi, không muốn cho người phu xe hỏi lôi thôi. Tới ô, nàng trả tiền xe rồi đi ngoặt sang bên tay trái. Tìm một lúc, nàng thấy biển đề đúng tên phố. Nhìn qua số mấy cái nhà trước mắt, nàng đã đoán được nhà nghỉ ở vào quãng nào. Nàng rẽ sang bên hè, về phía nhà số lẻ, khi trông thấy biển đề số 38. Nhung đi thong thả lại và nhìn chăm chú vào cái nhà cách đấy hai nhà. Nàng lưỡng lự không biết nên tiến lên hay quay về, nhưng chân nàng vẫn bước đều đều. Nhà nghĩa ở là một cái nhà đã cũ, mái lợp ngói, cột gỗ và tường đất chát vữa. Nhà xoay đầu trái ra đường, trước cửa có một cái sân nhỏ và dài ăn thông từ cổng vào trong cùng nhà. Qua khung cổng nửa mở nửa khép, Nhung thoáng thấy mấy cái chum nước đặt dưới một cái giàn nho đã siêu lệch. Trên dây thép buộc ngang hai cây cau có phơi mấy cái khăn mặt và một cái chăn màu tím lấm chấm trắng. Cái chăn ấy trước kia đã nhiều lần nàng thấy phơi ở nhà nàng, ngoài vườn, ngay trước cửa lớp học. Nhung bước vội sang bên bờ hè bên kia và đứng núp sau cánh cổng nhìn vào trong nhà. Nàng giơ tay gõ cửa, hồi hộp đợi. Không thấy ai ra, sợ đứng ở ngoài mãi có người trông thấy. Nhung bước qua cổng, khép cửa lại. Bỗng nàng giật mình, ngẫm nghĩ. Nhỡ nghĩ có khách đến chơi thì nguy. Vừa lúc đó có một đứa bé con chạy ra. Nhung hỏi, ông giáo có nhà không em? Đứa bé đoán chắc là người khách lầm nhà. Ở đây không có ông giáo nào cả. Nhung toàn hỏi đến tên Nghĩa thì đứa bé đã nói tiếp ngay, ông chủ cháu đi vắng. Nhung thấy nhẹ hẳn người. Nàng hỏi luôn, thường thường thì lúc nào ông có nhà? Bẩm, buổi trưa và buổi tối. Muốn cho khỏi ngượng với đứa bé, nàng hỏi bịa, ông đi dạy học? Bẩm không, ông chủ cháu làm việc ở nhà buôn. Nhung quay ra, thế thì tôi hỏi lầm nhà. Rồi như sợ đứa bé theo ra hỏi giúp nhà, làm hàng phố chú ý, nàng gọi cái xe, không mặc cả, bước lên bảo kéo về phía ô. Đi ra nàng càng sợ có người quen nom thấy hơn, vì không gì khó chịu bằng mang tiếng oan. Nàng thấy mình đã quá ư dại dột và mừng thầm rằng Nghĩa đi vắng. Nghĩ đến lúc về tới nhà bà án hỏi, nàng lo lắng, không biết nói là đi chơi đâu bây giờ. Nhung bảo xe kéo lại nhà Ninh, một người chị em bạn. Ninh hỏi, chị đi đâu về thế? Câu hỏi đột ngột làm Nhung luống cuống, không biết trả lời ra sao. Ngồi vào ghế, nàng thở dài, lấy bàn tay đập vào đầu gối, nói. Đi mỏi cả đầu gối mà không mua được thức gì, vì thức gì cũng muốn mua. Định vào rủ chị xuống chơi dưới tôi đây. Ninh hỏi, có việc gì đấy? Tôi lại mắc bận. Nhung khẩn khoản mời mãi. Ninh hơi lấy làm lạ, không hiểu vì cớ gì hôm nay Nhung lại tha thiết đến mình và mời mình như vậy. Nhung thấy Ninh nhận lời, mừng rỡ vô cùng. Khi về tới nhà, có người chị em bạn đi bên cạnh. Nhung không còn sợ bà án xét hỏi xem đi chơi nơi nào nữa. Ngồi mãi không biết nói gì, Nhung nhận thấy việc mình mời Ninh về nhà là vô lý hết sức. Nàng cố tìm một cuộc vui giải trí, nhưng không tìm ra. Sau cùng nàng phải biện chuyện rủ Ninh mở một cửa hàng buôn bán để đem ra bàn bạc. Dẫu sao Nhung vẫn lo cái mưu ấy chỉ dùng được một lần thôi, và ngồi tư lự cố moi trong óc xem có cách gì khác để cho mẹ chồng khỏi nghi ngờ. Nàng yên chí còn phải lại nhà nghĩ nhiều bận đến nỗi đã vô tình lo viển vông. Tuy không dám tự thú nhận, nhưng nàng đã biết trước rằng thế nào nàng cũng còn đến nhà nghĩa. Những mối lo sợ không đủ ngăn cản được nàng. Nhung lại gặp những nỗi băn khoăn lưỡng lự như hồi mới yêu Nghĩa. Nàng nghĩ đến tiếng thơm của mình, của nhà để khỏi bị cám dỗ. Nhưng tiếng gọi của sự ân ái vẫn có sức mạnh hơn, lúc nào cũng tha thiết vẳng bên tai. Mỗi lần nghĩ đến cái thú lần lút tới nhà Nghĩa, được gặp Nghĩa, nàng thấy hoa cả mắt và trong lòng rung động một cách êm ái. Nhung không khác gì một người tự tử, lúc ngã xuống nước, buột miệng kêu cầu cứu, nhưng thật tình không mong có người nghe thấy, khoan khoái nhắm mắt lại để hưởng lấy cái cảm giác êm mát của làn nước nó sắp đưa mình đến cõi chết thoát ly. Nhung đứng chống tay vào thân cau đợi Nghĩa cài then cổng. Nghĩa đi lại về phía nàng, vẻ mắt Nghĩa và nụ cười thoáng qua trên môi chàng. Nhung thấy giống vẻ mắt và nụ cười của chồng nàng trước kia khi bước vào buồng nàng hôm động phòng hoa trúc. Nhung nhìn ngang ngửa, hỏi: "Cái nhà này anh thuê bao nhiêu?" "Có 3 đồng bạc, nhà của người anh em bạn nhường lại." Nhung chợt nghĩ đến thằng nhỏ ra mở cổng hôm trước, nhìn vào trong bếp nói: "Anh không có người nhà?" Nghĩa đáp: "Anh cho nó về quê." Vì anh đoán trước được rằng hôm nay có tiên đến chơi. Nhung mỉm cười nghe câu nói văn hoa của Nghĩa. Nàng quay mặt nhìn vào trong nhà, một tay tái máy nậy những mảng mốc trắng trên thân cây cau, một tay sửa lại vành khăn. Nhà này ở kể cũng mát. Nghĩa không để tai nghe nên không nhận thấy cái ý mỉa mai của tiếng mát nói vào giữa lúc trời rét như cắt. Chàng âu yếm bảo Nhung: "Ta vào trong nhà thôi, đứng ở ngoài này gió lạnh." Hai người vừa đi về phía cửa vừa hỏi nhau những câu tầm thường để cốt tránh sự yên lặng khó chịu. Sắp bước lên thềm, Nhung cúi nhìn một cái chậu cây đặt ở gốc nho. "Cây gì lạ thế này anh?" "Cây trinh nữ." Nhung đứng lại, ngây thơ nói: "Lạ quá nhỉ, cây rau rút, thân đỏ mà lại mọc trong chậu. Sao lại gọi tên nó là trinh nữ?" Nghĩa lấy ngón tay búng một chiếc lá cho nó cụp xuống rồi nói: "Tại nó biết thẹn." "Biết thẹn như em." "Nhưng em có thẹn bao giờ đâu." Nàng vừa cười vừa bắt chiếc Nghĩa búng những lá khác, vờ như mê mải vì cái trò chơi mới lạ ấy. Nàng bảo Nghĩa: "Thử đợi xem bao lâu thì nó lại dựng lên." Nhung cố kéo dài quãng thời gian đứng ở ngoài cửa ánh sáng cho bạo dần, vì nàng hãy còn lo sợ khi nghĩ đến lát nữa vào trong nhà chỉ có mình nàng với Nghĩa. Nghĩa kéo tay Nhung gắt yêu: "Thôi vào kẻo lạnh em." "Anh đừng chạm vào người em lại như cây trinh nữ rũ cả chân tay không đi được nữa." Nàng vừa nói đùa vừa theo Nghĩa vào. Nghĩa bảo nàng ngồi ở ghế rồi ra khép cửa lại. Ngồi trong gian nhà tối mờ mờ, Nhung tưởng mình như không còn liên lạc gì với xã hội bên ngoài. Nàng mê man quên hết cả, và thật tình nàng thấy sung sướng, một cái sung sướng đầy đủ, không mảy may lẫn chút hối hận. Đã trong bao lâu nay, lần đầu tiên nàng mới thấy vượt ra ngoài cái sống dạ dối hàng ngày. Và tuy ngồi ở nhà một tình nhân mà nàng không hổ thẹn trong lương tâm, nàng không cảm thấy nhân phẩm của nàng bị sút kém chút nào. Nàng không nhút nhát như trong những cuộc tẩn lút gặp Nghĩa ở vườn nhà. Khi Nghĩa đến cầm lấy tay, Nhung dịu dàng đặt đầu mình vào ngực Nghĩa, tự nhiên như một người vợ âu yếm chồng. Thấy Nhung có vẻ một lòng tin cậy mình, coi mình như một người bạn tình cao thượng. Nghĩa cảm động và hối hận rằng lúc nãy khi thấy nàng đến, trong lòng đã nảy ngay ra cái ý tưởng khinh rẻ nàng với những sự thèm muốn tầm thường về vật dục. Nhung nói có vẻ buồn rầu: "Em cứ muốn ở đây thế này cả đời." Nghĩa đứng ra sau ghế, cúi mình, vòng tay qua cổ Nhung, cầm lấy hai tay nàng ép vào ngực. "Hay là em ở luôn đây?" "Đấy, em xem, chúng mình không thể nào sống xa nhau được. Mới có 1 tháng mà anh tưởng như đã mấy năm rồi." Nghĩa đặt một cái hôn nhẹ lên má Nhung, nói tiếp theo: "Em quả quyết đi, đừng để anh thương em mãi. Chúng mình sẽ đi thật xa." Thấy Nhung ngồi yên có vẻ tư lự, Nghĩa dục: "Em nghĩ sao? Chúng mình sẽ sống như một đôi vợ chồng, ai cấm chúng mình? Như thế này không là vai vợ chồng rồi à?" Nghĩa nắm chặt lấy tay Nhung, khiến Nhung giật mình quay lại, lo sợ. Nghĩa hiểu ý, vội nói: "Anh chỉ muốn coi em như một người vợ thôi. Từ độ chúng mình biết nhau, anh không lúc nào có ý nghĩ khác. Vì bao giờ anh cũng thương em và kính trọng em." Nhung nói: "Em không muốn ai kính trọng em nữa, vì em có đủ hết các nét xấu, đủ hết tiếng thơm của em. Anh biết rồi đấy. Nếu những người vẫn kính phục em mà cũng biết rõ như vậy, thì không hiểu họ nghĩ ra sao." Có tiếng động ở ngoài cổng, Nghĩa nhìn qua cửa sổ, nói: "Không sao, trẻ con nó nghịch, anh không bao giờ có khách đến chơi cả." Chàng kéo một cái ghế lại gần Nhung. Nhung nói: "Anh ngồi xuống đây kẻo đứng mãi mỏi chân." Rồi nàng kể cho Nghĩa biết những nỗi khổ của nàng ở nhà, những nỗi khổ của một đời giả dối, không tài nào thoát ra khỏi. "Em phải sống mãi như thế, vì em biết không bao giờ em có can đảm để mà thoát ra. Giá ngay từ trước em liều lĩnh cho mọi người quen đi, không để họ kính trọng em như thế này thì đâu đến nỗi sinh chuyện. Bây giờ hơi một tí là ầm ĩ lên ngay. Nhung nói xong lại cười nhạt, Nghĩa nói đùa. Thế là em lại tự giam em vào tù, đáng thương thật. Chàng kéo đầu Nhung đặt vào vai mình, dịu dàng nói. Bây giờ em lại bị anh giam vào cái nhà tù của anh, một cái nhà tù êm ái. Anh tưởng em cứ mặc hết là xong. Việc gì em phải dối mãi. Vài hôm nữa em nói rõ cho cụ án biết ý định, rồi em xin phép thầy mẹ. Có gì dễ dàng hơn? Thầy mẹ em không bao giờ cho phép rồi. Nói mãi rồi thầy mẹ cũng đến bằng lòng. Nhung chép miệng. Vô ích, vì em biết lắm. Thả em trốn đi cho khuất mắt còn hơn là nhà trông thấy mẹ em khổ vì em. Nghĩa nói. Thế thì em định ngay đi, vì đợi mãi rồi cũng không khác gì cơ mà. Chỉ làm chúng mình đau khổ vô ích thôi, tai tiếng. Nhung ngắt lời. Tai tiếng, em không cần gì tai tiếng nữa. Em muốn người ta khinh em còn hơn kính trọng em như thế này. Người ta biết em theo trai, em cũng không lấy làm xấu gì. Nhung ngượng mồm khi nói đến hai chữ theo trai. Nghĩa nhận thấy điều đó, vội nói. Chúng mình đã có tội tình gì cho cam? Sao chúng mình lại cứ cho việc chúng mình làm đây là lần lút xấu xa? Bắt đầu từ phút này, chúng mình cứ coi như là một đôi vợ chồng, chính thức. Cần gì phải cưới xin, anh chưa có vợ, em quá chồng. Mấy lời Nghĩa nói làm Nhung trong lòng êm ả. Nàng nhìn Nghĩa hai con mắt long lanh và bất giác giơ tay vịn vào vai Nghĩa như đối với một người chồng, bâng khuâng nói. Em cũng nghĩ như anh, việc gì phải giả dối. Hai người im lặng và không ngờ rằng câu vừa nói chỉ là những câu để thú với nhau cái ý muốn ngấm ngầm trong lòng. Cái ý muốn không thể tránh được của một đôi trai gái ngồi tình tự với nhau, không có gì ngăn cản. Nhung lo sợ không dám nhìn vào mắt Nghĩa, vội cúi đầu xuống, thong thả kéo tay ra, đứng dậy hỏi. Nhà anh không có nước cho em uống. Nàng lại gần một cái bàn để sát ở tường, cầm ấm rót một chén đầy mời Nghĩa. Anh uống. Em uống trước đi. Nhung uống một hơi cạn. Rồi nói với Nghĩa. Thôi, em về nhé. Nghĩa nhìn Nhung không đáp. Nhung ra phía cửa, quay lại nói. Thỉnh thoảng em lại đến chơi. Tuy nói vậy, và tay đã cầm lấy quả nắm, nàng vẫn biết rằng chưa về được. Từ lúc ra bàn uống nước, nhìn qua cửa sổ, nàng đã thấy trời lấm tấm mưa, nên biết chắc rằng Nghĩa sẽ giữ nàng lại. Nhung mở cửa, một luồng gió lạnh thổi, lọt vào đưa theo mấy hạt mưa. Nghĩa đứng lên ra khép cửa lại, rồi cầm lấy tay Nhung. Trời mưa, em về làm gì vội? Nghĩa giơ tay đỡ lấy người Nhung đẩy vào, âu yếm thỏ thẻ bên tai. Em nỡ nào để anh ngồi một mình buồn trong lúc trời mưa? Nhung vừa đi theo đà tay của Nghĩa vừa nói. Thôi, anh để em về, thiếu giờ lúc anh. Vội gì? Câu nói vô tình ngụ hai ý khiến Nghĩa yên chí rằng Nhung bằng lòng. Chàng mê man nói. Thật là một trận mưa tình cờ quỷ hóa cho anh, cho vợ chồng ta. Nhung thấy Nghĩa vừa nói vừa thở mạnh và nắm chặt lấy tay nàng. Lúc đó nàng tưởng quả tim ngừng hẳn lại. Hai con mắt nàng vẫn nhìn ra cửa sổ của ánh sáng như người cầu cứu. Nhung biết chắc rằng lần này thì nàng không thể giữ gìn được nữa. Và nàng thấy không cần phải giữ gìn nữa. Lòng khát khao ngấm ngầm bấy lâu không có sức kiềm chế, bùng ra như một ngọn lửa không thể nào dập tắt. Tiếng Nghĩa nói bên tai mỗi lúc một van lơn tha thiết. Nhung thở dài một cái mạnh, nuốt nước bọt rồi vờ giật mình bảo Nghĩa. Kìa, mưa hắt cả vào nhà, anh không ra đóng cửa sổ lại. Mưa mỗi lúc một to, lúc Nghĩa tiễn Nhung ra cổng thì trời đã chiều. Nhung lo lắng nói, không biết khi về nói ra sao đây. Nghĩa giơ hai tay nắm lấy bàn tay Nhung, nhìn thẳng vào mặt nàng, mỉm cười sung sướng. Cảm ơn em. Em nhớ giữ lời hứa đấy, đừng để anh đợi. Chàng mở cửa gọi xe, Nhung nói. Anh hỏi thuê lên chợ, anh ạ. Trời mưa lên phố vắng, Nhung cẩn thận sợ có người trông thấy, vội phủ vạt áo sau lên đầu và có ý để vạt áo rủ thấp xuống, che khuất hai con mắt. Ngồi trong xe, nhìn ra cảnh hàng phố và những người qua lại dưới mưa tầm tã, Nhung dạo dực, hối hận. Nàng thấy nàng là một người hư hỏng và đời nàng là một đời bỏ đi, tan tác, dã rời như những cây ướt mưa bị gió dập hai bên đường. Nàng không ngờ đâu có ngày lại sa xuống thấp đến như thế này. Nàng rưng rưng muốn khóc, nhưng cùng với hai giọt lệ ứa ra ở khóe mắt, Nhung thấy một nỗi sung sướng man mác nảy ra ở trong lòng, và những điều ước vọng mơ màng về một cuộc đời mới mẻ, đáng sống và tốt đẹp hơn cái đời nhơ nhuốc của nàng hiện giờ. Nàng ngẫm nghĩ, có gì mà nhơ nhuốc? Ba chấm. Và lại, nếu mà xấu nữa, thì cái xấu ấy còn hơn cái đẹp giả dối, đánh lừa mọi người. Nàng tìm hết cớ để tha thứ cho cái tội của mình. Mình làm gì có tội? Nếu mình coi Nghĩa như một người chồng, khác gì đâu? Bỗng Nhung thốt nhiên lo sợ mình có thai. Nàng thấy tối tăm cả mày mặt. Ngồi lặng đi một lúc lâu, rồi như người không cần gì nữa, nàng chép miệng. Có thế mình mới bắt buộc mình liều được. Nghĩa đã hẹn trước đưa Nhung về thăm quê. Từ sáng sớm, hai người ra ô tô đi Trung Hà để về Hưng Hóa. Hai người bàn định sau này sẽ trốn về ở Hưng Hóa, nên Nhung nhân dịp đi chơi muốn về thăm chỗ ở sau này của nàng. Nhung chỉ mặc xoành xoàng một chiếc áo lương cũ, lên xe nhìn không thấy có ai là người quen, nên hai người ngồi cạnh nhau, nghiễm nhiên như một đôi vợ chồng. Khi xe ô tô đi qua phố, Nhung ngồi xoay mặt vào trong và cúi mặt xuống. Nàng vui vẻ ghé vào tai Nghĩa mỉm cười nói, giá cứ thế này đi không về nữa thì hay nhỉ. Người phát vé hỏi, ông bà lấy vé đi đâu? Nhung mau miệng đáp, về Hưng Hóa. Thưa bà, xe này chỉ về đến Trung Hà thôi. Nhung lo lắng hỏi Nghĩa, thế thì làm thế nào? Cậu. Nghĩa đáp, qua đò rồi đi xe tay, chỉ có xe thư là đi suốt, lỡ mất rồi. Nghĩa lấy ví bảo Nhung, mợ để tôi trả. Hai người nhìn nhau, trên má Nhung hơi nhuộm vẻ hồng. Lần đầu gọi nhau bằng cậu mợ, trước mặt mọi người, Nhung và Nghĩa thấy thẹn thùng một cách sung sướng. Tới bến Trung Hà, hai người thuê riêng một chiếc thuyền để được tự do nói chuyện. Khi thuyền ra giữa sông, nhìn dải nước rộng rãi bao la, chạy dài đến tận những dặng núi màu lam, sẫm màu chắn ngang về mạn hòa bình. Nhung ngây ngất, lảo đảo như con chim ở lâu trong lồng được thả ra nơi đồng rộng. Nàng cầm lấy tay Nghĩa nói, đã lâu em không được đi chơi đâu xa. Lềnh bềnh trên chiếc thuyền con giữa dòng sông, Nhung thấy trời có vẻ cao rộng hơn. Nàng ngồi yên, lắng nghe tiếng nước róc rách ở mạn thuyền, tiếng kêu nhỏ và thanh của mấy con nhạn lượn ngang phơi bụng trắng trên mặt nước. Nghĩa đã lâu lắm chưa về quê nên nhìn phong cảnh cũ bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm của thời còn đi học ở trường Sơn Tây. Đã bao lần qua bến đỏ này, chàng kể chuyện lại với Nhung và Nhung cũng chú ý lắng nghe, hình như nàng vẫn sống bên cạnh chàng từ lâu. Và những kỷ niệm đó là kỷ niệm chung cho cả hai người. Lát nữa qua đỏ, em sẽ thấy đầm Thượng Nông và xóm Liên Hoa ở làng Anh. Ở làng Anh chỉ còn mỗi một cái nhà tranh và một ít vườn. Từ độ thầy mẹ anh mất thì để cho một người trong họ trông coi. Anh còn nhớ rõ những đêm trăng sáng, ngày bé, đi thuyền ra đánh cá với những người làng trên đầm Thượng Nông. Ba chấm, Nhung hỏi, cảnh đẹp lắm phải không, anh? Nghĩa chỉ tay về phía núi Ba Vì. Những đêm nào không có sương, trông thấy rõ núi Ba Vì. Sao thuở bé, anh trông núi ấy to lạ, to hơn bây giờ nhiều. Chàng ghé tai Nhung nói khẽ, để đến hôm ấy anh sẽ đưa em về quê. Em trốn ở đấy thì chẳng còn ai biết đâu mà tìm nữa. Em không lo ngại gì. Hôm ấy nghĩa là hôm Nhung trốn đi hẳn với chàng. Nhung nhìn Nghĩa và thấy Nghĩa đã nghĩ trước mọi việc một cách chu đáo. Nàng rất vững tâm và tin cậy ở Nghĩa, coi Nghĩa như một người có thể gửi thân suốt đời được. Bỗng nàng lo lắng hỏi Nghĩa, nhưng chú Lịch có biết làng anh không? Không, từ độ quen nhau, anh chưa về quê lần nào. Và lại, mãi đi tìm công việc làm ăn, anh coi như là người không có quê nữa. Và nếu không có em thì cũng chẳng bao giờ anh tưởng đến việc về làng. Về làm gì, buồn chết. Chàng đắm đuối nhìn Nhung nói tiếp. Bây giờ có em thì quê cũ đối với anh mới có ý nghĩa. Chốn quê hẻo lánh ấy sẽ là cái tổ ấm để anh với em. Hai con chim lạc đàn khổ sở đã nhiều, có chỗ dung thân. Hai con mắt Nhung sáng lên khác thường. Nàng trông thấy rõ trước cái cảnh đời sống giản dị, bình thường bên cạnh người yêu, ở một chốn xa xôi không còn liên lạc gì với cái xã hội nặng nề cũ. Nhung nóng ruột muốn biết liền hỏi Nghĩa. qua đò rồi ta vào đây chứ? Nghĩa đáp, bây giờ chưa thể được, qua đò rồi, chúng mình thuê xe về Hưng Hóa. Ta sẽ vào một hàng cơm, rồi anh lại nhà một người cậu buôn bán ở đấy để thu xếp chỗ dạy học. Có thế, đưa em về quê anh mới tiện. Phải nghĩ đến cách sống chứ, chẳng lẽ ngồi uống nước lã nhìn nhau? Nhung mỉm cười, uống nước lã cũng được, miễn là có anh bên cạnh.